Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 32. Vấn đề 35. Chuyện dùng tấm hình của người bệnh để hộ niệm từ xa. Câu này có nghĩa là có người cho rằng là ở từ xa, nếu mà mình bận biểu, mình có thể dùng cái tấm hình của người bệnh thay cho người bệnh để hộ niệm cho họ vãng sanh. Cái vấn đề này có xảy ra đâu đó thì cũng đưa ra để mà mổ xẻ luôn. Câu A, điều này không đúng với pháp hộ niệm. Hàng phàm phu không có năng lực làm điều này. Nếu sở ý dễ biến thành vọng tưởng tai hại. Đúng không chưa vậy? Có nhiều người có cái năng lực diễn biết mà người ta nói là không cần đến bên cạnh người bệnh, chỉ cần đưa họ một tấm hình của người bệnh rồi họ làm phép làm tác hay sao đó không biết, để hộ niệm từ xa. Thì xin thưa với chư vị là hộ niệm chính yếu là trực tiếp gặp người bệnh, thăm hỏi họ, để có những cái điều gì trở ngại mình cố gắng hóa giải ra, rồi sau đó mình niệm Phật bên cạnh người bệnh, niệm lên tiếng để người bệnh niệm theo. Nếu trong lúc mình nói chuyện khuyên răng mà người bệnh phát tâm tin tưởng, quyết lòng niệm Phật theo với mình, rồi nguyện vãng sanh, thì họ có cơ hội vãng sanh. Còn hộ niệm từ xa là một cái chuyện gì đó diệu âm chưa biết qua. Cho nên nếu có người nói rằng là ở từ xa hộ niệm được thì họ có cái năng lực nào đó, không biết, chứ vì có thể hỏi những vị đó thì biết. Còn cái pháp hộ niệm của Tịnh Tông là không có như vậy. Ở từ xa có nhiều người điện thoại tới, nhắc nhở, hướng dẫn được. Ví dụ như âm làm rất nhiều chuyện này. Thường xuyên là ở Việt Nam, ở bên Âu Châu, bên Mỹ, rồi bên Canada. Có những người ta hộ niệm, rồi gặp cái trường hợp đó khó khăn quá, họ điện thoại, rồi hẹn với mình. Lúc đó mình điện thoại qua, họ mở cái âm thanh lớn lên để cho mọi người nghe chung. Nói chung đây là tại vì người ta tin tưởng về mình. Rồi trước khi mà nói chuyện như vậy gọi là khai thị đó, thì ông cũng phải hỏi người ta đầu đuôi cho nó rõ là bị như thế nào, trường hợp làm sao, chứ vậy hồi giờ có hộ niệm cho họ không, gia đình có tin tưởng không, người này có niệm Phật không, mình nói cho đầy đủ. Rồi dựa vào cái những cái yếu tố mà họ đưa ra mình cố gắng hướng dẫn. Thì dầm có làm cái chuyện này. Đây không phải là hộ niệm từ xa. Mà đây là vì người ta tin tưởng mình. Rồi mình lợi dụng lòng tin tưởng đó, có thể người bệnh nghe cái lời nói của mình mà họ phát tâm tin tưởng, họ niệm Phật chăng. Còn nếu mà họ không có tin tưởng, họ không có niệm Phật thì thôi chịu thua. Mà giả sử như nếu mà mình nói chuyện từ xa mà không có người tiếp bên cạnh người đó để hộ niệm cho người đó thì không có kết quả, cũng chịu thua luôn. Cho nên xin quý vị là hộ niệm là phải trực tiếp ở sát bên người bệnh, niệm Phật nhắc nhở, theo dõi từng chút, nhất là niệm trong lúc mà người ta buồn hơi thở ra đi, mình khai thị trực tiếp rồi mình niệm Phật luôn thì mới có kết quả. Còn hộ niệm từ xa là vấn đề mà mới đây người ta phát sinh ra cái chuyện này, chứ thực ra thì không có chuyện hộ niệm từ xa. Mong chư vị chú ý. Câu B, người bệnh cần người hộ niệm ở sát bên cạnh để niệm Phật ra tiếng, hướng dẫn trực tiếp, hóa gỡ vương mắc, điều giải oan nạn mới được. Đúng không chư vị? Cho nên ở từ xa là mình chỉ nhắc nhở những cái điều chung chung mà thôi, chứ không cách nào có thể mà trực tiếp biết được người ta làm cái gì. Ví dụ như trường hợp của dì của Phi cũng vậy. Là ở đó người ta hộ niệm, rồi bà dì đó gặp chướng ngại gì đó, người ta nhờ mình hướng dẫn dùm. Thì trước khi mà hướng dẫn như vậy là do ông phải điều tra lên, điều tra xuống, hỏi lên, hỏi xuống trường hợp như thế nào. Thường thường là những trường hợp như gọi là bà dì của Phi là đó là cái oán nạn của oán thần trái chủ. Thường thường oán thần trái chủ người ta hay công phá vào cái hệ thần kinh của người bệnh, làm cho họ không còn tỉnh táo nữa, hoảng kinh, hoảng sợ. Nếu mà người hộ niệm có kinh nghiệm, thường thường là phải cầm tay người bệnh và nói lớn tiếng lên để kéo họ trở về với thực trạng. Tốt nhất là xoa những cái huyệt, thí dụ như mình xoa mặt, xoa mày. Đây là điều rất là tuyệt vời. Trước đây giờ ông có hộ niệm cô Trần Kim Phượng. Đây là cái hiện tượng mà rất là rõ ràng. Cô ta bị nạn oán thần trái chủ nhập thần, mà chính là cái bào thai của cô phá cách đó cũng cả năm. Mà bào thai đã tới 7 tháng rồi mà cô vẫn phá. Cho nên sau cùng thì bị cái bào thai đó nhập vào thần. Có 6 vị thầy tới cũng điều giải rồi lập bài vị rồi đọc chú đồ nhiều lắm. Mà điều giải từ sáng cho đến 6 giờ chiều. Nhưng mà không được. Rồi các ngài mới bỏ đi. Thì đành rằng trong cái thế là chẳng đặng đừng. Cho nên mình có điều giải. Thì xin thưa với chư vị là khi mà điều giải được một tiếng đồng hồ thì cái vong đó chấp nhận buông ra. Cũng do các chú nguyện của các ngài làm cho các vị đó thấm rồi. Rồi mình làm thêm nữa chứ cũng chưa chắc gì mà mình có cái lực gì. Đó chẳng qua là cái cơ may. Và sau đó thì cái cô Phượng này ra đi thực sự là một là điều bất khả tư nghị. Chính do ông đã chứng kiến tại chỗ cái chuyện đó luôn. Cô ra đi mà cái thần tướng của cổ nó chuyển đi từng 15 phút một. 15 phút một là chuyển, 15 phút là chuyển. Chuyển cho đến 1 giờ 15 phút thì toàn bộ những cái nét đau khổ buồn vậy. Cô cổ trong lúc bệnh hoàn toàn biến mất mà biến là thành một cô gái rất là đẹp. Thực sự cái lúc mà 1 giờ 15 phút có thể chụp tấm hình, có thể trương lên được. Nó đẹp như vậy đấy. Cũng là một chuyện rất là hay. Đó là một cái dịp may. Cho nên hồ niệm là ở sát bên cạnh. Mình gặp như vậy mình điều giải tại chỗ. Cho nên nếu mà lúc đó mà thí dụ như là ở Việt Nam người ta phone qua đây, mình bắt telephone rồi mình điện thoại thì cũng khó mà điều giải được. Nhờ mình trực tiếp đối thoại với cái vòng đó luôn. Và mình khuyên tới cùng luôn. Và sau cùng thì cái vòng đó chấp nhận, buông ra. Sau đó thì cô Phượng đó cô ra đi rất là hay. Cái cuộc hộ niệm đó giống như là một cái đóng phim vậy đó. Rất là hay. Tuyệt vời vô cùng. Nhưng mà đáng tiếc là trong lúc điều giải đó lại không có quay phim được. Chuyện tình cờ không có quay phim được. Câu C. Nếu người bệnh ở xa, người hộ niệm có thể hướng dẫn qua điện thoại. Nhưng cần phải có người trực tiếp bên cạnh niệm Phật hộ niệm mới đúng pháp. Đúng không như vậy? Mình mổ xẻ ra đây để cho nhiều người đừng hiểu lầm là hộ niệm từ xa. Cũng như có nhiều người hiểu lầm nữa là dự âm mà khai thị là giải quyết được. Không phải. Hoàn toàn không có chuyện đó. Mà chỉ vì có nhiều người người ta tin tưởng mình. Một người mà không tin mình, thôi chịu thua, mình nói gì nói cũng không được. Nhưng mà nhờ người ta tin mình nói đâu người ta nghe đó. Vì người ta nghe theo cho nên sự việc nó biến chuyển tốt đẹp. Tất cả đều do cái niềm tin. Do cái niềm tin mà ảnh hưởng rất là tốt. Mong chư vị chú ý chỗ này. Câu D. Niệm lực siêu vượt không gian và thời gian thì hộ niệm trực tiếp hoặc từ xa đều có kết quả như nhau. Đúng không như vậy? Sai hoàn toàn. Đây là cái lý thuyết không có căn bản. Một người mà có cái năng lực mà niệm Phật vượt không gian thời gian là chỉ có Phật. Chư Đại Bồ Tát mới có chuyện này. Còn chúng ta là phàm phu mà nói rằng là từ nước này mà niệm Phật qua bên kia là cái điều nó phiêu phóng. Trong kinh Phật có nói là một người thành tâm niệm Phật, cái quang minh của câu A-di-đà Phật nó phóng ra đến 40 dặm. 40 dặm thì cũng không thể nào mà từ đây mà bay qua tới Việt Nam được. Đó là những người Đại Bồ Tát có cái năng lực đó. Chứ còn mình thì mong cầu cho cái quang minh của cái câu A-di-đà Phật phải búa ra cỡ chừng 20 thước lào. Mừng lắm rồi. Nhiều khi 2 thước đã đủ để bảo vệ cho người bệnh rồi. Đừng có nói là ở từ quốc gia này chuyên quốc gia nọ mà chúng ta có thể niệm Phật được. Ở từ xa chúng ta có thể thành tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho họ. Hồi hướng công đức có nghĩa là tăng phước cho người đó. Nếu mà người đó có cái nghiệp nhẹ, nhờ cái phước đó nó chan hòa đi được phần nào hay phần đó. Giống như chúng ta ở đây là cầu tiêu tai giải nạn, hồi hướng công đức vậy thôi. Chứ còn nói chung là niệm lực mà vượt không gian thời gian, đó là cái ý niệm có thể không đúng lắm. Tại vì quan trọng là chính cái người bệnh phải phát tâm niệm Phật. Nếu phát tâm niệm Phật thì nhìn cái khuôn mặt của mình, nhiều khi cái khuôn mặt của mình vui vẻ nè, là nốt của mình vững vàng nè, rồi họ cảm tình với mình, tự nhiên họ phát tâm ra. Chính sự phát tâm niệm Phật, tín nguyện hạnh của người đó mà người ta vãng sanh. Thế bây giờ thí dụ như mình, cái năng lực của mình có vượt không gian thời gian mà người ta nghe qua cái điện thoại, nghe qua cái âm thanh, người ta không biết cái anh này là anh nào, người ta không chịu, coi là tự cái tâm của họ bài bác thì thôi, chịu thua. Cho nên phải nói là phải trực tiếp hướng dẫn thì mới đúng pháp hộ niệm. Còn không trực tiếp thì xin thưa với chư vị là không đủ năng lực để mà siêu không gian, vượt thời gian như cái lý thuyết đầu. Câu A, hộ niệm cần cụ thể và trực tiếp. Nếu chấp lý bỏ sự thì trong thời mạt pháp này hộ niệm không thể cứu được ai. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đúng là như vậy đấy. Thường thường cái thời mạt pháp này chúng sanh nghiệp chướng nặng lắm. Chính chúng ta nghiệp chướng nặng lắm, đừng có khinh thường. Trước khi mà biết cái phương pháp hộ niệm này, chư vị cứ điều tra đi. Trong bao nhiêu thế kỷ qua mình thấy bao nhiêu người mà có thể đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, ra đi tự tại đâu. Có nhiều người cũng có tu hành nhưng mà sau cùng nghiệp chướng nó ứng hiện lên, người ta đành phải mê man bất tỉnh mấy năm trường để ra đi. Xin thưa chư vị, đã mê man bất tỉnh thì theo nghiệp rồi. Oán thần trai chủ đã ra tay rồi, kéo đi về cũng những đường khổ rồi. Còn cái phước báu mà mình tu được đó, nó chờ một cái kiếp nào sau này có cái duyên mình mới hưởng. Đó là nói tu đúng pháp, tu chánh pháp mới có phước. Còn những người tu không chánh pháp nữa thì kẹt lắm. Mong chư vị nhớ là tại sao mạt pháp? Là tại vì chánh pháp của Phật càng ngày càng yếu đi. Mình không biết đâu là chánh, đâu là tà cả. Mình tu mình tưởng là chánh nhưng mà thực sự là tà. Chư vị cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Ví dụ như là Phật dạy là bố thí tài thì được giàu có. Mà bây giờ này bao nhiêu người cứ tới chùa lạy Phật, xin Phật cho con được trúng số. Như vậy mà người ta tưởng là chánh pháp. Phật dạy là bố thí vô ý thì cơ thể sẽ kiên khang tráng kiện, bệnh hoạn từ từ ít đi. Người ta kình cãi đấu tranh đủ thứ trời nghi, tới Phật lạy Phật, xin Phật cho con được khỏi bệnh, xin Phật cho con được khỏe mạnh. Hoàn toàn người ta biến chư Phật thành những vị thần linh trong các cái tôn giáo để mà cầu xin. Chư vị cứ nghĩ đi, cứ cầu xin, chư vị coi thế có được hay không? Hoàn toàn không có. Tất cả đều phải có nhân, có quả trong đó. Phật dạy phải lấy nhân quả mà giải quyết vấn đề. Còn cứ cầu xin là sai vô cùng. Ví dụ như hồi trước đây đạo Phật chúng ta đâu có chuyện mà lên đồng lên bóng, đâu có hậu đồng hậu bóng đâu. Mà bây giờ đây là Phật giáo hậu đồng hậu bóng khắp nơi hết trơn. Cho nên đến thời mạt pháp này chúng ta không biết đâu là chánh, đâu là tà. Mong thì vị hiểu được là chúng ta gặp được cái chánh pháp này, niệm Phật trở về Tây Phương là một cái đại may mắn trong cái may mắn đấy. Cái cơ duyên này không dễ gì mà tìm được đâu. Nếu mà luôn qua cuộc đời này, xin thưa thẳng với chư vị là đời sau dễ gì mà tìm lại được. Dễ gì mà tìm lại được. Hôm trước chị em nói 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, dễ gì mà cái phương pháp hộ niệm này còn loan truyền. Tại vì thời mạt pháp thì chánh pháp nó luộn bại rất nhanh. Cho nên cơ hội này mong chư vị phải gìn giữ để mà chúng ta đi về Tây Phương thành đạo. Chứ nếu sợi kẹt lắm đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.